Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký Tập 8. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba. Thời gian tháng 5 năm 1998. Xin mở kinh văn. Phân thân tập hội. Bắt đầu từ đoạn thứ hai. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắt vàng xoa đảnh các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát trong trăm ngàn vạn ức, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể bàn, chẳng thể tính, chẳng thể nói vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Lần trước giảng đến chỗ này, ý tứ trong đó rất sâu. Từ đoạn khai thị này của Thế Tôn, chúng ta biết phân thân của Địa Tạng Bồ Tát thật là vô lượng vô biên. Tại sao Bồ Tát phải dùng nhiều phân thân như vậy? Chúng ta phải nghĩ đến vấn đề này. Nhất định là vì chúng sanh tạo ác nghiệp ở mười phương thế giới quá nhiều, nên Địa Tạng Bồ Tát cần phải phân thân đi độ hóa. Đây là hiển thị ý nghĩa này. Người tạo ác nghiệp nhiều vô lượng vô biên. Thế Tôn nói tiếp, rồi nói rằng, đây là lời Phật Thích Ca nói: ta ở trong đời ác ngũ trượt giáo hóa những chúng sanh ương ngạnh như vậy, làm cho tâm họ điều phục, bỏ tà về chánh. Trong mười phần còn một hai phần theo thói ác. Đức Phật an ủi Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát từ bi đến cùng cực. Cùng một đạo lý, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từ bi đến cùng cực. Bồ Tát phân thân vô lượng vô biên, Phật có gì khác đâu. Trong kinh Phạm Vọng chúng ta thấy trăm ngàn ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Địa Tạng và Thế Tôn như vậy, chúng ta liền liên tưởng đến hết thảy chư Phật Bồ Tát, chẳng có vị nào không như vậy. Thế nên việc này nói cho chúng ta biết, Phật Bồ Tát còn nhiều hơn số người tạo tội nghiệp. Lòng đại từ đại bi này chúng ta chẳng tìm đủ ngôn từ để tán thán. Nhưng chúng sanh đích thực ương ngạnh khó giáo hóa, tập khí quá nặng. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, dạy cho họ cải tà quy chánh. Ở đây nói trong mười người có một hai vẫn còn tập khí ác, nói cách khác bảy tám người trong mười người đã được Phật Bồ Tát độ thoát. Như vậy số người được độ thoát không phải rất nhiều sao? Chư vị nên biết số người nói ở đây là chỉ những chúng sanh căn cơ chín mùi, không nói đến những chúng sanh căn cơ chưa chín mùi. Cũng có nghĩa là thiện căn phước đức của họ đã thành thuộc rồi. Phật Bồ Tát đến tạo duyên phụ giúp họ, là ý tứ như vậy. Đa số những người này đều có thể tiếp nhận Phật pháp, y giáo phụng hành, nhưng vẫn còn thiểu số 1-2 trong 10 người vẫn còn tập khí ác. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy có 10 loại chúng, liệt kê ra 10 loại đến nghe kinh. Trong những đoàn thể nhỏ chúng ta có thể nhận biết được. Trên thực tế thì trong đạo tràng của chúng ta cũng có thể nhận biết. Nếu họ chẳng có thiện căn phước đức, chúng ta giảng kinh ở đây họ đời nào chịu đến nghe? Cũng rất chăm chú nghe, hình như cũng rất gắng sức tu hành, nhưng một lát thôi rồi tập khí tật xấu gì cũng khởi lên lại. Đây là thuộc về 1-2 trong 10 này. Hạng này được độ trong đời này không? Không thể được. Chỉ trồng thiện căn mà thôi. Cho nên Phật giao những chúng sanh này cho Địa Tạng Bồ Tát. Phật chưa độ hết những người căn tánh chưa chín mùi. Nhờ Địa Tạng Bồ Tát độ tiếp, mãi cho đến khi Phật Di Lặc ra đời. Chúng ta xem tiếp kinh văn: Ngô Dị phân thân thiên ba ức, quảng thiết phương tiện. Ở đây Đức Phật Thích Ca nói ra, phía trước là nói sơ lược, ở đây là nói kỹ hơn. Chia căn tánh của chúng sanh thành 4 loại. 3 loại trong đó đều được độ. Loại chót chính là 1-2 trong 10. Cụ thể nói rõ ra: hoặc hữu lợi căn văn tức tính thọ. Đây là người thượng thượng căn, vừa tiếp xúc Phật pháp liền tin tưởng, liền tiếp nhận, y giáo phụng hành, họ liền được độ. Đây là chúng sanh được độ vào thời chánh pháp. Hạng thứ hai, hoặc hữu thiện quả, cần khuyến thành tựu. Thiện căn phước đức cũng khá sâu dày, nhưng thua hạng người kể trên. Nếu chúng ta xếp vào 3 thời kỳ trong pháp vận của Đức Phật, đây là chúng sanh được độ trong thời tượng pháp. Còn thuộc hàng lợi căn tốt hơn chúng ta bây giờ: hoặc hữu ám độn, cửu hóa phương quy. Đây là hạng căn tánh ám độn. Ám là không có trí huệ, độn là căn tánh không lanh lợi. Đối với chúng sanh hạng này, Phật cũng chẳng bỏ rơi cửu hóa, nghĩa là phải dùng thời gian rất dài để giúp đỡ họ. Chúng ta thường nói đi sâu vào một môn, quân tu trong thời gian dài, họ từ từ cũng sẽ giác ngộ. Đây là những chúng sanh thời mạt pháp. Hoặc hữu nghiệp trọng bất sanh kiếm ngưỡng. Đây không phải là những người bên ngoài, là chỉ 4 chúng đệ tử trong nhà Phật. Thậm chí cũng đã xuất gia thọ giới, làm pháp sư, làm chủ trì, đối với Phật pháp chẳng sanh kiến ngưỡng. Tuy nhìn thấy tượng Phật cũng đảnh lễ lạy, tuyệt chẳng y giáo phụng hành. Như vậy là không có lòng kiến ngưỡng. Nếu có lòng kính ngưỡng thì nhất định sẽ y giáo phụng hành. Họ chẳng chịu làm. Phật dạy chúng ta không tham, nhưng họ cứ tham, chẳng bỏ lỡ. Phật dạy chúng ta không si, họ vẫn si mê như cũ. Hai người này chính là không sanh lòng kính ngưỡng. Tại sao lại không sanh kính ngưỡng? Nghiệp chướng nặng. Khi họ nghe lời Phật giảng, cũng biết nói nhưng lại hoài nghi, coi trọng lợi ích trước mắt, họ chẳng chịu xả bỏ, chẳng chịu buông xuống. Cùng người thế gian tranh danh đoạt lợi. Sai lầm là ở chỗ này. Loại chúng sanh này tức là loại 1, 2 trong 10 nói ở trên. Họ tiếp xúc Phật Pháp trong thiện căn trong ý, nhưng đời này không thể thành tựu. Đây là sau khi Pháp của Thế Tôn đã diệt. Vị Phật kỳ đó Di Lạc Bồ Tát thành Phật. Di Lạc Bồ Tát thành Phật khi nào mới đến? Trong kinh Di Lạc Hạ Sanh nói 56,000,000 sau Phật Di Lạc mới hạ sanh. Thời gian này được tính như thế nào? Trên thực tế, chư vị tính thử xem không khó có thể tính ra. Di Lạc Bồ Tát hiện nay đang ở trời Đâu Suất. Một ngày ở trời Đâu Suất bằng 400 năm ở nhân gian. Thọ mạng người ở trời Đâu Suất rất dài, cũng tính 1 năm 365 ngày y theo cách tính này. Tứ Dương Thiên thọ mạng 500 tuổi, Đao Lợi Thiên thọ mạng 1,000 tuổi, Dạ Ma Thiên thọ mạng 2,000 tuổi, Đầu Xuất Thiên thọ mạng 4,000 tuổi. Cách tính 4,000 tuổi là một ngày của họ bằng 400 năm ở cõi người. Cứ như vậy tính ra đại khai tức là 56,000,000 năm. Con số này là do người đời trước tính ra, chính xác hay không chẳng quan hệ, bạn có thể tự tính được. Sau thời gian dài như vậy, Phật Di Lặc mới xuất hiện ở nhân gian. Thời gian không có Phật trước đó thiệt là dài, quá dài. Trong thời gian này, Thế Tôn nhờ Địa Tạng Bồ Tát thay thế Phật độ hóa những chúng sanh khổ nạn này. Cho nên lúc Phật không trụ thế, Địa Tạng Bồ Tát là người đại diện cho Phật. Do đó trong Pháp hội chúng ta thấy Giang Thù Phổ Hiền Bồ Tát rất cung kính Địa Tạng Bồ Tát, vì Địa Tạng Bồ Tát là người đại diện cho Phật. Trong những kinh điển khác, chúng ta thấy lễ tiết, ngôn từ không giống nhau, rất là cung kính. Như thị đẳng bối chúng sanh, cá cá sai biệt phân thân độ thoát. Ân đức lớn lao của chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh trên thế gian này chẳng có gì sánh bằng. Ai có thể sánh bằng? Trong mỗi niệm không hề xả bỏ chúng sanh. Căn chín mùi cũng độ, căn chưa chín mùi cũng độ. Căn chưa chín mùi thì giúp cho họ trở thành chín. Đã chín rồi thì nhất định sẽ được độ. Thời mạt pháp, chúng sanh có căn cơ chín mùi chính là tịnh độ. Người có thể chân chánh tin tưởng lời dạy trong tịnh độ, chắc thật niệm Phật cầu giáng sanh. Người có căn cơ chín mùi trong thời mạt pháp, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bất thoái thành Phật. Đó là căn chín mùi. Chúng sanh căn tánh chưa chín mùi trong thời mạt pháp là những ai? Là những người chẳng thể tiếp nhận giáo pháp tịnh độ. Ngày nay chúng ta thấy những người học thiền, học mật, học những pháp môn khác, chúng ta rất rõ ràng. Tại sao vậy? Trong đời này họ nhất định chẳng có khả năng tự mình đoạn phiền não. Những pháp môn thông thường chẳng ngoại lệ, kiến tư phiền não đoạn dứt mới có thể vượt thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Tuy thoát khỏi sáu nẻo luân hồi nhưng vẫn còn trong mười pháp giới. Mười pháp giới vẫn còn là một vòng quanh quẩn to lớn, vẫn còn giới hạn. Còn phải đoạn trần sa phiền não, rồi tiến lên phá một phẩm vô minh mới siêu diệt mười pháp giới. Chứng được pháp thân, giảng sanh về nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới nói trong kinh Hoa Nghiêm hơn phân nửa là Hoa Tạng thế giới. Khó lắm, chuyện này quá khó, khó vô cùng. Đừng nói đoạn hết tất cả kiến tư phiền não, một phẩm kiến tư cũng chẳng dễ. Có bao nhiêu người có thể phá thân kiến của mình, có thể không nghĩ về sự hưởng thọ của thân này? Cửa ải này phá xong thì mới phá một phần của kiến tư, mới phá một phẩm của 88 phẩm. Tuyệt chẳng khởi tâm động niệm muốn cho thân này hưởng thọ thì mới phá được một phẩm thân kiến. 88 phẩm mới phá được một phẩm thì chẳng dùng được. Từ chỗ này chúng ta mới biết tu học những pháp môn khác thật sự cần phải có lợi căn. Thiện quả như Phật nói mới được. Lợi căn thiện quả gì chúng ta cũng không có. Chỉ có một chút thiện căn phước đức nhân duyên này, nghe được giáo pháp tịnh độ, hết lòng chắc thật niệm Phật. Như vậy mới có được một chút thành tựu. Đoạn kinh văn phía sau giảng về phổ hiện sắc thân. Như kinh Lăng Nghiêm nói, nên dùng thân gì để độ hóa? Thì Phật Bồ Tát sẽ dùng thân đó. Phật Bồ Tát ở thế gian, chúng ta là phàm phu mắt thịt nhìn không ra. Nói thật ra trong thế gian có rất nhiều, rất nhiều. Trong những người buôn bán, người giúp việc cũng có Phật Bồ Tát. Chúng ta không có cảnh giác cao nên thường mắc lỗi khinh mạng khinh dễ Phật Bồ Tát, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp tự mình không biết. Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng trách mắng bạn. Những người hiểu rõ sự thật này nhất định sẽ chẳng dám khởi tâm khinh mạng đối với hết thảy chúng sanh. Ý nghĩa quan trọng của chư Phật Bồ Tát thị hiện như vậy là để dạy chúng ta tu phổ hiền hạnh lễ kính chư Phật. Đối với hết thảy người sự vật đều phải chân thành cung kính. Đoạn dứt phiền não cống cao ngã mạn của mình. Mọi người đều biết trong lịch sử Hàng Sơn và Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh là hóa thân của Giang Thù và Phổ Hiền. Các ngài làm gì trong chùa? Làm công việc lặt vặt, chẻ củi, gánh nước trong nhà bếp. Có ai kính trọng các ngài? Phong Cang là A Di Đà Phật tái lai. Ngài làm gì trong chùa? Giả gạo. Làm công việc nặng nhọc trong nhà bếp phục vụ đại chúng. Trong chùa không có một ai kính trọng ngài. Sau này người ta biết được, mới biết Phật Bồ Tát vốn đang chăm sóc cho chúng ta. Chúng ta mỗi ngày mắc lỗi với các ngài, có hối hận cũng không kịp. Đạo tràng của chúng ta không lẽ chẳng có Phật Bồ Tát hay sao? Có thể Phật Bồ Tát đang làm việc trong nhà bếp mà các bạn không biết. Mỗi ngày họ đều dèm chê họ. Thế nên phải biết hóa thân của chư Phật Bồ Tát thật sự ở xung quanh chúng ta. Ở đây nêu ra vài thí dụ để nói rõ hơn. Hoặc hiện nam tử thân, hoặc hiện nữ nhân thân, hoặc hiện thiên long thân, hoặc hiện thần quỷ thân. Mắt thịt chúng ta nhìn chẳng thấy những vị này. Họ thấy chúng ta, họ ở xung quanh chúng ta, có thể ảnh hưởng chúng ta. Lúc trước, lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi nghe nhân duyên dẫn cụ học Phật. Ban đêm cụ nhìn thấy quỷ nên mới tin tưởng. Cụ là người học khoa học, cũng làm quan khá lớn, cứ cho rằng những chuyện này là mê tín, chẳng bao giờ chịu tin. Cụ tiếp xúc được rất nhiều, nhưng thấy người khác, nghe người khác kể đều coi như nghe kể chuyện cổ tích, bán tín bán nghi. Cụ làm sao sanh khởi lòng tin chân chắn được? Cụ kể cho tôi nghe, trong thời kháng chiến, cụ đang ở Trùng Khánh, ban đêm đánh bài mặt trược đến 1-2 giờ khuya mới đi về nhà. Lúc đó chẳng có xe, phải đi bộ. Cách rất xa mới có một cột đèn, đại khái cỡ chừng 20 nến. Trên đường tối đen như mực. Trên đường đi về nhà, khoảng đường khá dài, cũng chẳng có cảm giác gì khác lạ. Cụ thấy có một người đang đi trước cụ chẳng xa, là một người đàn bà. Cụ cứ đi như vậy, cũng chẳng để ý. Sau khi đi được một lúc, cụ bỗng nhiên giật mình, đặt câu hỏi tại sao bà này đi lang thang một mình ở trong đêm tối. Nghĩ như vậy nên cụ nổi da gà, nhìn kỹ lại mới thấy bà này chỉ có phần nửa thân phía trên, chẳng thấy thân phía dưới. Nếu chẳng tận mắt nhìn thấy, bất kỳ ai nói, cụ cũng sẽ bán tín bán nghi, coi như nghe chuyện cổ tích. Vì điều này nên cụ mới bước vào cửa Phật. Phía dưới hoạt hiện sơn lâm sơn nguyên, hà trì tuyền tỉnh, lợi cập ư nhân tức giai độ thoát. Đây là hiện thân vô tình. Hiện nay mọi nơi đều đề xướng du lịch ngắm cảnh. Lúc bạn đi tham quan du lịch, đi chơi, nhìn thấy những cây cối hoa cỏ, những cảnh núi sông này, sau khi nhìn thấy bạn có cảm nhận giác ngộ. Những cảnh tượng này đều là chư Phật Bồ Tát biến hiện. Tại sao người khác nhìn thấy không khai ngộ mà bạn nhìn lại khai ngộ? Cho nên một người khai ngộ không nhất định phải là nhân duyên gì. Phàm những gì giúp đỡ bạn khai ngộ, bất luận là người, sự, vật, đều là Phật Bồ Tát gia trì. Từ đó bạn mới biết, không những Phật Bồ Tát thị hiện làm chúng sanh hữu tình, mà còn thị hiện chúng sanh vô tình ở xung quanh bạn nữa. Chúng ta không biết ngôn ngữ, thân thể tạo tác, khởi tâm động niệm của chúng ta, thậm chí tự mình không biết, mình ngu si ám độ. Nhưng Phật Bồ Tát biết rất rõ ràng, minh bạch. Người Trung Quốc thời xưa có câu: trên đầu ba thước có thần minh. Lời này chẳng giả. Số quỷ thần nhiều, số Phật Bồ Tát còn nhiều hơn. Đều là đại từ đại bi, niệm niệm không gì chẳng là cảm hóa chúng sanh, làm cho chúng ta quay về, sớm một ngày thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không tạo ác nghiệp nữa. Thế nên phàm những gì có lợi cho chúng sanh, đặc biệt là có lợi cho chúng sanh khai ngộ, giải thoát, chúng ta biết đều là Phật Bồ Tát gia trì. Chẳng có nơi nào Phật Bồ Tát không hiện thân. Hoặc hiện thân đế thân, hoặc hiện phạm dương thân. Chúng ta đọc đến đây thì đừng coi thường những tín đồ tôn giáo khác. Đối với hết thảy tín đồ tôn giáo khác, chúng ta phải cung kính. Tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật Bồ Tát chẳng khác. Tại sao vậy? Những hạng chúng sanh nào Phật độ không được, họ tin Thượng Đế, thì Phật Bồ Tát thị hiện thân Thượng Đế để độ họ, vậy không phải là cùng một chuyện hay sao? Chẳng có gì khác nhau hết, chẳng qua là Ngài chỉ quẹo qua một ngõ khác mà thôi. Phải xoay lên trời rồi sau đó mới học Phật. Hiện nay chúng ta đang học Phật thì thù thắng hơn họ rất nhiều. Họ phải đi đường vòng quanh. Họ chẳng cung kính chúng ta. Là đương nhiên rồi. Họ chẳng hiểu. Có thành kiến, có chấp trước, bài xích. Chúng ta đối với họ chẳng thể không cung kính. Chúng ta biết Phật Bồ Tát hóa thân trên trời và nhân gian vô lượng vô biên. Thiên Đế là danh xưng của người Trung Quốc gọi Ngọc Hoàng Đại Đế, là vị được đạo giáo sùng bái. Thượng Đế của một số tôn giáo Tây Phương đại khái là Đao Lợi Thiên Chủ. Phạm Dương là Đại Phạm Thiên Dương, có một số tôn giáo ở Ấn Độ sùng bái Đại Phạm Thiên Dương. Hoặc hiện chuyển luân dương thân. Chuyển luân dương là người có phước báo lớn nhất trong cõi người. Người có phước báo lớn nhất là chuyển luân dương. Chúng ta thì những báo cáo về khoa học cận đại thường đăng tin có những vật phi hành chẳng rõ từ đâu ngoài không gian xuất hiện trên trái đất. Những báo cáo này rất nhiều. Thậm chí còn có người nói có người ngoài không gian. Luân bảo của Luân Dương nói thật ra rất giống với dĩa bay. Đây là công cụ giao thông và cũng là võ khí của Ngài. Cho dù những người này lái dĩa bay đến đây, có phải họ là chuyển luân dương không? Không chắc. Chuyển luân dương sai người đến đây khảo sát tình hình, nhất định chẳng phải chuyển luân dương. Làm sao biết được chuyển luân dương từ bi? Đối với hết thảy chúng sanh tuyệt đối chẳng gây tổn hại. Thế nên chúng ta có thể nói, nếu là công cụ giao thông của chuyển luân dương thì họ nhất định là sứ giả của luân dương. Cũng giống như ngày nay chúng ta phái người đi thám hiểm ngoài không gian, phi hành gia Mỹ đã đi, phi hành gia Nga cũng đi rồi, tuyệt đối chẳng phải Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga là họ phái người đi. Đây là chuyện chúng ta có thể tưởng tượng được. Hiện thân chuyển luân dương hoặc hiện cư sĩ thân, người tại gia học Phật, hoặc hiện quốc vương thân, hoặc hiện tỷ phụ thân. Tỷ phụ là quan, chúng ta gọi là quan lớn. Hiện nay những chức tổng lý, thủ tướng, bộ trưởng là chức tể phụ. Hoặc hiện quan thuộc thân, đây là những quan viên trong chính phủ, là thân phận người tại gia. Hoặc hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di thân, đây là thị hiện thân phận của người học Phật. Vì ở đây có ghi ưu bà tát, ưu bà di, phía trước ghi cư sĩ. Giữa hai hạng người này có chỗ khác nhau. Cư sĩ không nhất định là người học Phật, là những người tại gia có học thức, có đạo đức, chẳng làm quan. Ở đây có chút sai khác như vậy. Nại chí thanh văn là hạng bích chi Phật, Bồ Tát đẳng thân, nhi dĩ quá độ, phi đẳng Phật thân, độc hiện kỳ tiền. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện lần này là dùng thân Phật thị hiện. Ngoại trừ dùng thân Phật ra, Ngài còn dùng những thân khác thị hiện. Trăm ngàn dạng ức ứng hóa thân đều ở trong thế gian chúng ta. Nếu chúng ta hỏi Đức Phật Thích Ca hiện nay có ở đây không, đương nhiên là có. Chẳng dùng thân Phật để xuất hiện. Phàm phu chúng ta cứ cho rằng Đức Phật Thích Ca đã diệt độ rồi, là thân tướng của Phật diệt độ. Nếu Ngài thị hiện thân người nam, người nữ, thiên long, quỷ thần, cư sĩ, tể quan, tỳ kheo ni, thì chúng ta làm sao nhận ra? Lúc nào cũng có, nơi nào cũng có. Trên lịch sử chúng ta chỉ biết Trí Giả Đại Sư là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai. Ngài thị hiện thân tỳ kheo. Đây là thân phận lộ ra mọi người mới biết được. Thân phận khác chưa lộ ra quá nhiều, quá nhiều. Thân phận lộ ra chỉ là một phần dạng, hai phần dạng mà thôi. Đại đa số thân phận chẳng lộ ra. Nếu thân phận thường thường lộ ra thì có ảnh hưởng phụ đối với sự quan truyền Phật giáo, chẳng có lợi cho việc giáo hóa chúng sanh. Chỉ lâu lâu mới lộ một lần. Việc này chúng ta nhất định phải biết. Thế nên đối với hết thảy mọi người phải giữ lòng cung kính. Thái độ của chúng ta phải thường giữ tâm hoan hỷ. Phải hiểu đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát không ai là chẳng như vậy. Xem đoạn kinh kế tiếp. Nhữ quán ngô lụy kiếp cần khổ, độ thoát dư thị đẳng nan quá, can cường tội khổ chúng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện làm gương mẫu cho Bồ Tát. Dạy Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì sẽ có khả năng biến hóa trăm ngàn vạn ức hóa thân. Đáng nên học Phật quảng độ chúng sanh. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát, có thể tùy loại hóa thân. Chúng ta thấy trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ vậy nhất định phải biết Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm là sơ trụ Bồ Tát, chẳng phải là đẳng giác Bồ Tát. Ngài thuật lại quá trình tu hành của mình, lý luận và phương pháp tu hành, báo cáo cho đại chúng biết. Công phu của Ngài là xoay trở vào trong nghe tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Phá một phẩm vô minh kiến tánh xong, thì Ngài có năng lực 32 ứng. Thế nên trong hội Lăng Nghiêm chúng ta biết Quán Âm là sơ trụ Bồ Tát. Phát tâm trụ, Bồ Đề tâm vừa mới phát, bèn có năng lực lớn như vậy. Quán Âm Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm sau này sẽ giảng đến 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử tham vấn Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát này đại biểu quả vị thất hồi hướng. Thất hồi hướng Bồ Tát. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm phổ môn là đẳng giác Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát giống như Bồ Tát Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm, có đạo tiền, có đạo vị. Đạo tiền là trước lúc chứng đẳng giác. Có thể nói là tự quả vị sư tính định pháp dân địa gọi là đạo tiền. Đẳng giác là đạo vị. Sau khi thành Phật, thả chiếc bè từ là dùng thân Bồ Tát độ chúng sanh. Cùng việc Thế Tôn nói ở đây chẳng nhất định phải hiện thân gì. Ngài có khả năng tận hư không trọn khắp pháp giới, cùng hết thảy chúng sanh cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, Ngài liền ứng. Cảm của chúng sanh có hiện, có ẩn. Hiện là gì? Có tâm cầu Phật Bồ Tát. Ẩn là gì? Tâm niệm cầu Phật Bồ Tát tự mình cũng chẳng biết. Việc này rất kỳ lạ. Tại sao mình cầu Phật Bồ Tát đến giúp đỡ mà tự mình chẳng biết? Nói thật ra là vì thiện căn phước đức của mình đã chín mùi, tự mình chẳng biết. Nhưng mức chín mùi này của bạn cảm động đến Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát nhất định sẽ ứng hóa đến tạo cho bạn tăng thượng duyên, để giúp đỡ bạn, thành tựu bạn. Bạn chẳng tìm Ngài, Ngài tìm đến bạn. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, làm người bạn chẳng thỉnh của hết thảy chúng sanh. Bạn chẳng mời họ, họ tự động tới. Phía sau là đoạn Thế Tôn nhờ Ngài: kỳ hữu dị điều phục giả, tuy nghiệp báo ứng, nhược đọa ác thú, thọ đại khổ thời, nhữ đương ước niệm, ngô tại đao lợi thiên cung, ân cần phó chúc, lĩnh sa bà thế giới, chí di lạc xuất thế, dĩ lai chúng sanh, tất sử giải thoát, diễn ly chư khổ, ngộ Phật thọ ký. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi rất rõ ràng minh bạch ân cần ủy thác công việc giáo hóa chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát. Những người đã từng trong thời gian giáo hóa của Thế Tôn, kể cả thời mạt pháp, cũng có nghĩa là trong pháp vận 12.000 năm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người đã nghe được danh hiệu Phật, nhìn thấy tượng Phật, lúc Phật còn tại thế đã thấy Phật, lúc Phật chẳng còn tại thế đã nhìn qua hình tượng của Phật, hoặc là tượng điêu khắc, hoặc là tranh vẽ, hoặc nghe đến danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhìn qua hình tượng của Tam Bảo. Bất luận Tam Bảo này là thiệt hay giả, có tu hoặc chẳng có tu đều không quan trọng, vì chỉ cần họ có dịp tiếp xúc thì đều trồng được thiện căn. Tuy đã trồng được thiện căn, nhưng ác nghiệp tập khí của họ quá nặng. Có thiện căn dày thì sanh một chút cung kính, không chịu y giáo phụng hành. Thiện căn mỏng thì không những chẳng sanh tâm cung kính, ngược lại còn hủy bán. Thế nên chư vị phải biết, lúc mới học Phật, chúng ta bị một chút hủy bán chẳng đáng kể gì hết. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa nơi thế gian này bị hủy bán quá nhiều,
quá nhiều rồi.
Phật chẳng giữ trong tâm. Đây là việc chúng ta nên học các ngài. Bị những sự hủy nhục hủy báng này, chúng ta nhìn chúng sanh tạo tội nghiệp phải nên khởi tâm thương xót. Làm sao chúng ta có thể phiền họ được? Làm sao có thể trách họ được? Nếu còn sanh khởi tâm muốn trả đũa thì bạn hoàn toàn sai mất rồi. Bạn phải biết họ ngu si, họ chẳng có trí huệ, phiền não tập khí của họ quá nặng nên họ mới tạo tác ác nghiệp. Thương xót họ còn không kịp thì có lý gì lại trách cứ họ? Đây là chư Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem. Vậy chúng ta làm sao học tập? Người tạo ác nghiệp thì nhất định phải đọa địa ngục. Nếu đọa vào đường dữ và lúc chịu nhiều đau khổ, đây là đọa địa ngục. Tạo tội nghiệp trong Phật Pháp. Sau đó là lời Thế Tôn phó chúc: Nhữ đương ức niệm, nhữ là chỉ Địa Tạng Bồ Tát. Lời này là nói với Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên nghĩ đến Ngô là Đức Phật Thích Ca tự xưng. Thế Tôn tại Đao Lợi Thiên Cung hôm nay ân cần phó chúc. Nhờ ông làm việc này, lệnh Sa Bà thế giới chí Di Lặc xuất thế dĩ lai chúng sanh, đây chẳng phải là chúng sanh thông thường, đều đã gặp được Phật Pháp. Những chúng sanh tạo tội nghiệp nơi Tam Bảo, chúng ta phải hiểu rõ việc này. Cũng như phía trước có nói, một hai trong mười người, số lượng trong đó rất nhiều. Mãi đến lúc Phật Di Lặc xuất thế, thời gian này dài 56 ước 7.000 vạn năm, là người xưa nói như vậy. Tất sử giải thoát, vĩnh ly chư khổ, ngộ Phật thọ ký. Địa Tạng Bồ Tát dùng pháp môn gì? Nói cho quý vị biết, ngài dùng pháp môn niệm Phật. Nghiệp chướng tập khí của chúng sanh đời mạt pháp rất nặng. Những pháp môn khác nhất định không thể thành tựu. Tuy nói pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp, nhưng căn tánh chúng sanh chẳng đồng. Tập nhiễm chẳng đồng. Tu học những pháp môn khá khó khăn, pháp môn niệm Phật dễ hơn. Phía trước chúng ta thì cô Bà La Môn, sau đó là cô Quan Mục, cả hai đều dùng pháp môn niệm Phật. Chỉ có pháp môn niệm Phật giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới thật sự giải thoát, vĩnh viễn xa lìa các sự khổ, gặp Phật A Di Đà được ngài thọ ký. Đây đều là sự thật. Nhĩ thời chư thế giới, phân thân Địa Tạng Bồ Tát cộng phục nhất hình, thế lệ ai luyến. Đây là Địa Tạng Bồ Tát tiếp nhận lời phó thác của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Ngài rất cảm động. Vô lượng phân thân có thể hợp thành một thân. Bạch Kỳ Phật ngôn: Ngã tùng cửa viện Kiếp Lai mong Phật tiếp dẫn, sử hoạch bất khả tư nghị thần lực, cụ đại trí huệ. Đây là những lời cảm ơn. Chúng ta phải thể hội ý tứ này. Tri ân báo ân. Địa Tạng Bồ Tát có thành tựu như vậy, Ngài nghĩ lúc ban đầu cũng là phàm phu tu học thành tựu, được sự giúp đỡ của chư Phật Bồ Tát, nên Ngài mới có thành tựu được như vậy. Luôn luôn chẳng quên cội nguồn. Đoạn kinh này dạy chúng ta phải tri ân. Thân chúng ta có được từ cha mẹ. Cha mẹ sanh mình, nuôi mình. Khi mình khôn lớn thành người rồi, có bao nhiêu người có thể nghĩ đến ân đức của cha mẹ? Cầu học, học thành tài rồi, có được bằng cấp, có bao nhiêu người nghĩ đến ân đức của thầy giáo? Trong kinh Đại Bát Nhã, Phật nói: Nhị Địa Bồ Tát có 8 môn cần phải học. Một môn trong đó chính là tri ân báo ân. Chứ gì phải biết, Nhị Địa Bồ Tát là tiêu biểu pháp. Nhị Địa tri ân báo ân, vậy thì Sơ Địa thì sao? Thập hồi hướng thì sao? Thập hạnh thì sao? Thập trụ thì sao? Thập tính có cần tu không? Tất cả đều phải tu. Hoa Nghiêm nói lời chân thật cho chúng ta. Một vị thứ tức là hết thảy vị. Hết thảy vị tức là một vị. Thế nên chúng ta có thể học được đại pháp từ trong kinh Hoa Nghiêm. Những gì mỗi vị Bồ Tát tiêu biểu, phía sau chúng ta sẽ thấy 30 mấy loại thần chúng này, họ đều là Bồ Tát. Lúc nãy có nói nên dùng thân quỷ thần thì họ liền hiện thân quỷ thần. Đồng nam đồng nữ, 170 mấy chúng đều là Phật Bồ Tát hóa thân, đều triển hiện dạng đức dạng năng trong tự tánh của chúng ta. Phổ Hiền tiêu biểu cho tổng tướng, những chúng này tiêu biểu cho sai biệt tướng. Trong tổng có biệt, trong biệt có tổng. Tổng là một, biệt là nhiều. Một là nhiều, nhiều là một. Một và nhiều chẳng hai. Phía trước chúng ta thấy 20 vị Bồ Tát tiêu biểu pháp, 10 vị Bồ Tát trước cùng tên, 10 vị sau khác tên. Dụng ý ở đâu? Là nói với chúng ta đồng là đồng trong những cái vị, vị là vị trong những cái đồng, đồng và vị chẳng hai. Hiển thị ra tâm tánh vạn đức vạn năng của chúng ta. Chữ vạn này chẳng phải là con số. Trí huệ đức năng trong tâm tánh là vô lượng vô biên. Từ đó bạn mới biết toàn bộ kinh Hoa Nghiêm nói về cái gì, nói về thể tướng tác dụng của tự tánh mình, chẳng nói gì khác. Toàn bộ kinh Hoa Nghiêm vốn là nói về chính mình. Ngàn kinh vạn luận ngoài kinh Hoa Nghiêm nói về sai biệt. Tóm lại, Hoa Nghiêm là tổng, hết thảy kinh luận là biệt. Biệt là biệt của tổng, tổng là tổng của biệt, là một chẳng phải hai. Từ cơ sở này, bạn nghĩ đến tận hư không, trọn khắp pháp giới đều là tự mình. Như vậy bạn mới có thể giải được viên mãn. Giải viên mãn rồi thì bạn phải tu viên mãn, phải chứng viên mãn. Đây là mục tiêu chung cực của Phật giáo. Phương Đông Mỹ Tiên Sinh nói về sự hưởng thụ cao nhất của đời người, một chút gì cũng chẳng giả. Tôi có được một chút thọ dụng nên tôi luôn luôn nhớ đến ân đức của Thầy. Phật Pháp thù thắng vô cùng. Di diệu hạng nhất trong thế gian và xuất thế gian, nếu chẳng có cao nhân chỉ điểm, bạn làm sao nhận biết được? Cả đời tôi học Phật chẳng có ý mong cầu. Cảm ứng này là cảm ứng tiềm tàng. Tôi chẳng có tâm mong cầu, chắc là thiện căn quá khứ chín muồi. Nên tôi gặp được những vị thầy này, chư Phật Bồ Tát quá hiền. Phương pháp họ dạy cho tôi khác với phương pháp dạy người khác. Tôi theo Phương Tiên Sinh học triết học, ông giới thiệu Phật Pháp cho tôi, dạy cho tôi biết triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học thế giới. Ngài dùng phương pháp này giới thiệu cho tôi. Ông dạy học trong trường chẳng dạy việc này cho những học sinh khác. Sau khi tiếp xúc đến Phật Pháp, tôi có duyên gặp Đại sư Chương Gia. Căn cơ của tôi là nhờ Đại sư Chương Gia xây dựng. Đại sư Viên Tịch cũng là vì tôi. Tôi biết rất rõ, vì nếu Ngài không viên tịch thì tâm học Phật của tôi sẽ chẳng khẩn thiết như vậy. Khi Ngài ra đi rồi, tôi mất chỗ dựa. Tôi cùng Cam Châu Hoạt Phật dựng lều nơi lò thiêu của Ngài. Tôi ở đó 3 ngày 3 đêm, hết sức thành thật và suy tư. Trong 3 năm tôi theo Ngài học, Ngài đã dạy tôi những gì? Mọi móc trí nhớ sắp xếp lại những lời dạy trong 3 năm nay. Tôi rất cảm kích Ngài. Gốc đã được Ngài chôn sâu, rễ được dung bồi vững vàng. Sau đó theo học Thầy Lý 10 năm mới có được một ít thành tựu. Người theo học Thầy Lý rất nhiều, quá nhiều. Vì sao không thể thành tựu? Vì chẳng có gốc rễ. Trong 3 năm ấy, gốc rễ của tôi đã được dung bồi. Tôi học Phật, học Phật Pháp theo 2 vị thầy, học Thế Pháp theo 1 vị thầy, rất đơn thuần. Tôi có thái độ của một người học trò y giáo phụng hành. Chẳng trái nghịch lời dạy của thầy giáo, tuân thủ lời dạy của thầy. Trong Phật Pháp gọi là sư tư đạo hiệp. Chúng ta giảng kinh dạy học, nhất định phải cúng dường thầy giáo ở một bên. Hiện trường này của chúng ta có thầy giáo hiện diện. Thầy giáo dạy chúng ta, nếu chẳng có hộ pháp đắc lực thì cũng chẳng thể thành tựu. Hàng quán trưởng hộ trì 30 năm, chúng ta treo ảnh của bà ở đối diện, mỗi lớp bà đều có tham dự và nhìn thấy. Tinh thần của bà đích thực tồn tại trong đạo tràng này, trong lớp học chúng ta. Chư Phật Bồ Tát đều hiện diện. Chúng ta dùng tâm niệm gì để học tập? Cảm ơn đội đức. Chúng ta biết đời này nhất định thành tựu. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, đâu có lý gì không thành tựu được. Hàng quán trưởng có huệ nhãn, chẳng phải là người thường. Lần trước Pháp Sư Hàn Quốc đến đây, nhìn thấy tấm ảnh này, bảo là Quan Âm Bồ Tát tái lai. Bà giao phó công tác hộ pháp cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Ông Lý chẳng phụ lời ủy thác này. Lần đầu tiên Lý cư sĩ đến thư viện ở Đài Bắc, hàng quán trưởng tặng cho ông một bộ Tây Phương Tam Thánh, giao Phật bảo cho ông. Đến lần thứ hai tặng ông một bộ Đại Tạng Kinh, giao pháp bảo cho ông. Sau khi giảng sanh chúng ta đều đến đây cũng giao tăng bảo cho ông. Ông phải phụ trách hộ pháp. Nên mới có nhân duyên thù thắng này. Chúng ta trong thời đại ngày nay có nhiều tai nạn. Có thể ở đây giảng kinh Hoa Nghiêm chẳng dễ. Bạn phải biết khai giảng kinh này, người ở địa phương này có phước báo lớn biết bao, thiện căn lớn biết bao. Nếu thiện căn phước đức nhân duyên chẳng đầy đủ thì pháp hội này nhất định sẽ chẳng mở nổi. Pháp hội này có thể xây dựng ở đây là do hết thảy chư Phật Như Lai hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Trong tâm chúng ta biết rất rõ, rất minh bạch. Ân cha mẹ, ân sư trưởng, không thể quên. Phật dạy chúng ta trên đền bốn ơn nặng. Bốn này là ân cha mẹ, ân sư trưởng, tam bảo thuộc phạm vi của sư trưởng. Tam bảo là thầy của chúng ta, ân quốc gia, ân chúng sanh. Quốc gia bảo vệ chúng ta, làm cho chúng ta an cư lạc nghiệp. Chúng sanh, chúng ta không thể xa lìa xã hội, tách rời đại chúng và sanh tồn riêng rẽ. Ẩm thực y phục của chúng ta đều phải nhờ rất nhiều người canh tác trồng trọt tạo thành. phải thường thường suy nghĩ. Làm sao báo ân? Phải hết lòng học tập. Thật sự đoạn phiền não, khai trí tuệ. Làm Phật, làm Bồ Tát, giống Địa Tạng Bồ Tát vậy. Được vậy thì mới là trên đền bốn ơn nặng, dưới độ ba đường khổ. Địa Tạng Bồ Tát làm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta phải học tập. Địa Tạng học theo Phật, học rất giống. Bạn coi phía dưới Ngài nói: ngã sở phân thân, biến mạng bá thiên vạn ức, hằng hà sa thế giới. Mỗi nhất thế giới quá bá thiên vạn ức thân, mỗi nhất thân độ bá thiên vạn ức thân. Lịnh quy kính tam bảo, vĩnh ly sanh tử, chí niết bàn lạc. Phật độ hóa chúng sanh cũng phân thân như vậy, độ thoát như vậy. Địa Tạng Bồ Tát biểu diễn rất hoàn hảo, chân chánh là học trò của Phật. Ngài cũng giống như Phật, phân thân định thế giới nhiều như số cát sông Hằng, chẳng hề cực nhọc, độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh. Ba câu cuối cùng này nói về thành tích độ thoát chúng sanh của Ngài. Thứ nhất là nhất định phải giúp chúng sanh quy y tam bảo. Kính ngưỡng tam bảo. Giai đoạn thứ nhất này tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Quy y tam bảo chưa hẳn có thể liễu thoát sanh tử, thoát ly tam giới. Sự thật này mọi người đều rất rõ ràng. Có bao nhiêu người quy y nhưng chẳng chịu sửa đổi tập khí tật xấu, chẳng chịu hết lòng tu học. Giai đoạn thứ nhất đó là nghiệp chướng nặng nề. Họ còn chưa nghĩ đến liễu sanh tử, còn cho rằng sáu nẻo luân hồi cũng khá tốt, chẳng chịu xa lìa sáu nẻo luân hồi. Ngu ám. Những người lợi căn đều biết rõ sáu nẻo là khổ, tam giới đều là khổ. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Họ biết tam giới đều khổ, hạ quyết tâm phải thoát ly biển khổ sanh tử. Như vậy gọi là xuất tam giới, vĩnh viễn thoát ly sanh tử. Trong sanh tử có hai loại, người biết được cũng chẳng nhiều. Một loại là phần đoạn sanh tử thân này của chúng ta, còn một loại gọi là biến dịch sanh tử, rất ít người biết đến. Đoạn dứt sanh tử của thân chúng ta thì siêu diệt sáu nẻo luân hồi, A-la-hán và Bích Chi Phật đều làm được. Biến dịch sanh tử thì hơi phiền phức. Mãi cho đến Viên Giáo Đẳng Giác Bồ Tát vẫn chưa đoạn nổi biến dịch sanh tử. Khi đoạn tận rồi thì mới chứng được Phật quả Viên Giáo. Địa Tạng Bồ Tát giúp đến cùng, chẳng phải chỉ giúp bạn một giai đoạn, chẳng thoái tâm giữa đường, một mạch giúp đến cùng. Ngày nay chúng ta đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, nơi đây có duyên với Địa Tạng Bồ Tát. Ở đây có một mật nghĩa. Mật nghĩa là gì? Vậy chúng ta phải phát tâm học theo Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm làm Địa Tạng Bồ Tát. Cô Bà La Môn, cô Quan Mục đều là gương tốt của chúng ta. Nếu chúng ta đọc kinh này xong rất cảm động, thật sự cũng phát nguyện này, chúng ta đến tận cùng kiếp vị lai độ thoát hết thảy chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh chưa thành Phật, chúng ta sẽ không thành Phật. Như vậy thì hiện tại bạn là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát được gọi là đại nguyện. Bạn phát đại nguyện này thì bạn sẽ được chư Phật hộ niệm, hết thảy Bồ Tát cung kính vây quanh. Chúng ta phải nỗ lực học tập ở chỗ này. Chỉ niết bàn, lìa khổ được vui. Vĩnh ly sanh tử là giúp đỡ chúng sanh lìa khổ, sau đó được vui. Niết bàn là niềm vui cứu cánh viên mãn thanh tịnh. Xin xem đoạn kế tiếp. Đảng ư Phật Pháp Trung, sở di thiện sự, nhất mau nhất đệ, nhất xa nhất trần, hoặc hào phá khứa, ngã tiệm độ thoát, sử hoạch đại lợi. Người xưa thường khuyên chúng ta, đừng chê việc thiện nhỏ rồi chẳng làm. Việc này là việc thiện nhỏ nhoi, tôi làm để làm gì? Đây là quan niệm sai lầm của chúng ta. Đừng nói việc ác nhỏ rồi cứ làm. Đây là việc ác nhỏ chẳng sao cả. Có hại gì đâu, có thể làm. Nghĩ như vậy là sai rồi. Chứ vậy nên biết việc thiện nhỏ bằng mấy tư cũng trọn khắp hư không pháp giới. Ngược lại, việc ác bằng mấy tư cũng trọn khắp hư không pháp giới. Đừng nói những báo ứng khác. Việc ác này nhất định sẽ chướng ngại tánh đức của bạn. Đó là phiền phức. Bạn sẽ chẳng thể minh tâm kiến tánh. Bạn xem Phật Bồ Tát có từ bi không? Bạn chỉ có một chút thiện liền có thể cảm động các ngài đến bảo hộ cho bạn, giúp đỡ bạn. Do đó có thể biết thiện không thể không tu, ác chẳng thể không đoạn. Hội này của chúng ta là giảng cho Cửu Hoa Sơn, đạo tràng của Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng ban thâu hình của chúng ta được lưu thông toàn thế giới. Số người tham dự hội giảng kinh này của chúng ta chẳng thể nghĩ bàn. Những người mắt thịt chúng ta nhìn thấy, còn có chúng Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và quỷ thần trong sáu nẻo thì mắt thịt không nhìn thấy. Trong kinh này chúng ta thấy gì còn thù thắng hơn nữa, đó là mười phương hết thảy chư Phật Như Lai đều tham gia. Hội giảng kinh này của chúng ta có thù thắng bằng hội ở cung trời Đao Lợi không? Nói cho chư vị biết tuyệt đối chẳng khác. Chúng ta không có phước báo, người thường nhìn thấy giảng đường này quá nhỏ, quá xấu tệ. Người cõi trời nhìn thấy đạo tràng này xây bằng bảy báo. Đây là ghế sư tử, vô cùng trang nghiêm, tướng tùy tâm chuyển, một tí gì cũng chẳng giả. Thế nên chỉ cần hiểu rõ những đạo lý chân tướng sự thật này, giống như đã nói trong buổi giảng kinh Hoa Nghiêm ngày hôm qua, chúng ta mới biết tự ái tự trọng thật sự. Chỉ có người mê mất tự tánh mới chẳng tự ái, chẳng tự trọng, chà đạp chính mình. Từ chỗ này chúng ta cũng hiểu được giải vô cùng quan trọng. Giải giúp cho bạn phá mê khai ngộ, ngộ xong mới khởi tu. Công phu tu hành sẽ đắc lực. Thọ dụng sẽ rất rõ ràng. Phải ghi nhớ câu kinh văn này: duy nguyện Thế Tôn bất dĩ hậu thế ác nghiệp chúng sanh di lự, như thị tam bạch Phật ngôn. Duy nguyện Thế Tôn bất dĩ hậu thế ác nghiệp chúng sanh di lự. Thế Tôn xoa đảnh Địa Tạng Bồ Tát, xoa đảnh an ủi ngài, giao sứ mạng độ hóa chúng sanh cho ngài. Địa Tạng Bồ Tát chẳng phụ sự ủy thác của Thế Tôn. Ở chỗ này chúng ta thấy ngài cũng an ủi Thế Tôn: xin Thế Tôn đừng lo âu, đừng vướng bận. Việc Thế Tôn giao cho ngài, ngài nhất định sẽ làm. Chữ tam bạch nghĩa là nói ba lần. Cẩn trọng, chân thành, nhất định sẽ y giáo phụng hành. Nhĩ thời Phật Tán Địa Tạng Bồ Tát ngôn: thiện tai thiện tai, Ngô Trợ Nhữ Hỷ, Nhữ Năng thành tựu cửu diễn kiếp lai phát hoằng thệ nguyện, quảng độ tương tất tức chứng Bồ Đề. Bồ Tát an ủi Thế Tôn, Thế Tôn cũng tán thán Bồ Tát: thiện tai thiện tai hai lần. Dùng cách nói hiện nay của chúng ta thì là tốt quá, tốt quá. Ý nghĩa trong đó là ngài hiểu được tâm ý của Phật. Y giáo phụng hành. Ghi nhớ và tuân thủ lời dạy của Phật. Đây là thiện tai thiện tai. Còn có thể phân vô lượng thân, giáo hóa hết thảy chúng sanh ương ngạnh, khó giáo hóa. Chúng sanh tuy chỉ tu việc thiện nhỏ như sợi tóc, phước nhỏ như cộng lông, Bồ Tát nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ. Việc thiện nhỏ xíu cũng có thể cảm động đến chư Phật Bồ Tát. Việc thiện nhỏ còn không xả bỏ, huống chi là việc lớn. Chứ vậy nên biết, tự bạn tu thiện. Trong Phật Pháp có câu nói, một người con thành Phật, chính họ sanh lên trời. Lời này là thật chẳng giả. Tổ tiên của bạn tuy đã qua đời, đọa trong đường ác, cũng sẽ được siêu thoát. Không khác gì việc nói trong kinh Địa Tạng, người con thành tâm thành ý tu phước. Những gia quyến đã qua đời đều được lợi ích. Chúng ta muốn độ oan gia chủ nợ, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học. Chỉ khi tự mình có thành tựu chân chánh thì mới có thể độ nổi những oan gia chủ nợ nhiều đời. Nếu bạn chẳng tu trì chân chánh thì không được. Đó là giả chẳng thật. Bố thí một cách thanh tịnh thì phước báo mới lớn. Bố thí còn muốn danh văn lợi dưỡng, phước báo đó rất nhỏ. Tuy nhỏ nhưng Bồ Tát cũng hoan hỷ. Việc thiện tuy nhỏ ngài cũng chẳng bỏ. Chúng ta thấy được việc này trong kinh. Việc thiện nhỏ còn không muốn xả, huống hồ là việc thiện to lớn khi bố thí thanh tịnh. Những chuyện này nhân duyên quả báo, chỉ cần chúng ta lắng lòng quan sát cặn kẽ trong xã hội này, rất nhiều rất nhiều. Nơi nào cũng có, nhưng vì chúng ta quá sơ ý nên không thấy đó thôi. Đặc biệt là thời đại hiện nay, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo vô cùng rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với lời dạy trong kinh Địa Tạng. Tơ hào chẳng sai. Chúng ta nên đọc thuộc kinh này, suy nghĩ cặn kẽ, y giáo phụng hành thì mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Xin xem đoạn kinh kế tiếp. Quán nghiệp duyên chúng sanh, phẩm thứ ba. Đây là đoạn lớn thứ hai trong kinh này. Đoạn lớn thứ nhất là hai phẩm trước. Thế Tôn giới thiệu Địa Tạng Bồ Tát cho chúng ta nhận biết. Vị thiện tri thức, vị thầy này, ba phẩm sau này thuyết minh những chúng sanh được Địa Tạng Bồ Tát độ cũng chính là những chúng sanh được ngài giáo hóa Ở đây Đức Phật nói rất rõ ràng với chúng ta. Xin xem kinh văn. Lúc đó Phật mẫu Ma Gia phu nhân cung kính chắp tay hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù tạo nghiệp sai khác, cảm thọ báo ứng như thế nào? Đây là mẫu thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ma Gia phu nhân. Ma Gia phu nhân sanh Đức Phật xong, phước báo này lớn, nên giảng sanh đến trời Đao Lợi, hưởng phước trời. Còn ở nhân gian chúng ta thì chuyện này không phải là một chuyện tốt. Tại sao sanh Phật xong qua mấy ngày sau thì mẹ qua đời? Đức Phật được di mẫu, tức gì nuôi dưỡng đến lớn, mẫu thân sanh ngài đã lên trời Đao Lợi hưởng phước trời. Hiểu được chân tướng sự thật mới biết phước báo của mẹ ngài lớn. Mắt thịt phàm phu chúng ta nhìn thấy đều nghĩ rằng đây là việc xui xẻo. Cách suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Một đời giáo hóa của Đức Thế Tôn đến lúc phải tạm ngưng. Những người có thể tiếp nhận sự giáo hóa của ngài, phía trước nói có 7-8 phần đều đã được độ. 1-2 phần còn lại nghiệp chướng, tập khí quá nặng. Khi Phật còn tại thế không được độ, sau khi Phật diệt độ, làm cho những người này nâng cao cảnh giới. Sau đó những người này được đệ tử của Phật độ hóa. Nhân duyên được độ của mỗi người chẳng giống nhau. Sau khi Phật giáo hóa chúng sanh đến lúc tạm ngưng, tiếp nhận lời mời của Đao Lợi Thiên Chủ, mời ngài đến cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu thân. Chuyện này Đức Phật Thích Ca không thể từ chối. Tại sao? Hết thảy chư Phật giáo hóa chúng sanh đến cuối cùng nhất định phải báo đáp ân đức của mẫu thân. Đến cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Có lẽ đây là một quy củ, nên Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu thân. Ma Gia phu nhân cũng trong hội này gặp Địa Tạng Bồ Tát do bà khởi thỉnh. Nói thật ra Ma Gia phu nhân cũng là Phật Bồ Tát hóa thân, chẳng phải là người bình thường. Vấn Địa Tạng Bồ Tát ngôn: Thánh giả, Địa Tạng Bồ Tát là Đại Thánh Đẳng Giác Bồ Tát. Diêm Phù chúng sanh, Ma Gia phu nhân là người ở cõi Diêm Phù Đề, tức là thế giới của chúng ta. Từ thế giới chúng ta sanh lên cõi trời Đao Lợi. Ở trời Đao Lợi chẳng quên quy củ, ân tình này rất nặng, rất sâu, đặc biệt quan tâm đến những chúng sanh tạo tội nghiệp ở quê cũ. Tạo nghiệp sai biệt sở thọ báo ứng. Những việc này ra sao? Xin Địa Tạng Bồ Tát khai thị. Địa Tạng Bồ Tát trả lời: trong ngàn vạn thế giới, cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục hoặc không có địa ngục, nơi có người nữ hoặc không có người nữ, nơi có Phật Pháp hoặc không có Phật Pháp, cho đến Thanh Văn và Bích Chi Phật đều như vậy, chứ chẳng riêng gì tội báo nơi địa ngục thôi đâu. Địa Tạng Bồ Tát trả lời, hình như câu trả lời chẳng đáp đúng câu hỏi. Tại sao? Maya phu nhân hỏi phạm vi quá nhỏ, chỉ hỏi Diêm Phù Đề. Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề rất nhiều, thị giới vô biên. Ở đây có một ý ngầm, ngầm chỉ tâm lượng chúng ta phải lớn, phải bằng hư không pháp giới mới có thể dứt trừ hết thảy chướng ngại. Tâm lượng nhỏ nhất định tạo nên nghiệp chướng. Người thế gian tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, bạn nghĩ xem là vì nguyên nhân gì? Đều vì chính mình, vì cá nhân, vì gia đình, vì đoàn thể nhỏ của mình mà tạo tội nghiệp. Vì quốc gia, quốc gia này xung đột với quốc gia kia phải đánh nhau. Nếu tâm lượng chúng ta mở rộng một chút, vì toàn thể thế giới, thì sự tranh chấp giữa các quốc gia sẽ bị tiêu trừ liền được quá dài. Nhưng chúng ta vì toàn thế giới, sau này tinh cầu của chúng ta cùng tinh cầu khác có chiến tranh cũng sẽ phiền phức nữa, lại chẳng an toàn. Tâm lượng được mở rộng, chúng ta bao gồm những hành tinh khác, vậy thì chiến tranh giữa các tinh cầu sẽ được tiêu trừ. Hàm ý của kinh văn, nếu có thể làm đến tâm bao thái hư, lượng gồm khắp cả các cõi nhiều như cát, giống như tâm chư Phật Bồ Tát, thì hết thảy hiểu lầm ngăn cách đều bị tiêu trừ. Hết thảy chúng sanh mới có thể được hưởng hòa bình vĩnh viễn. Nếu hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới đều có thể hỗ trợ hợp tác, sống chung hòa một, đây mới là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Do đó mới biết tâm lượng nhỏ bé là căn nguyên của hết thảy họa hại. Nhất định phải mở rộng tâm lượng, bao trùm thái không, gồm thâu các cõi là tâm lượng vốn sẵn có. Vốn đã như vậy, tâm lượng biến thành nhỏ nhoi là vì mê hoặc, vô tri, chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật tạo nên. Tâm lượng nhỏ vốn chẳng có, tâm lượng lớn vốn sẵn có. Đạo lý là ở chỗ này. Một người hỏi, một người đáp, hiển thị lên ý nghĩa này. Địa Tạng Bồ Tát ám chỉ Ma Gia phu nhân tâm lượng phải mở rộng, đừng chỉ nên quan tâm đến Diêm Phù Đề thôi, nên quan tâm đến hết thảy chúng sanh khổ nạn ở tận hư không trọn pháp giới. Chuyện này chẳng phải Ma Gia phu nhân không biết, chỉ giả bộ thôi. Nói chung cảm tình người thế gian rất nặng, rất sâu, rất khó buông xuống. Ma Gia phu nhân bạch lại với Bồ Tát, tôi muốn nghe về tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm ác đạo. Bà vẫn muốn hỏi về chuyện ở quê hương. Hiển thị cái gì? Hiển thị cảm tình sâu nặng đối với nơi mình ở, đặc biệt từ bi. Maya phu nhân và Địa Tạng, mỗi người hiển thị một bên đều tốt, đều rất sôi nổi. Đặc biệt thương xót chúng ta, những chúng sanh tạo tội hiện nay. Địa Tạng trả lời: Thánh mẫu, xin ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Nếu Ma Gia phu nhân hỏi thêm lần nữa, Địa Tạng Bồ Tát chỉ nói tổng quát, không nói chi tiết. Cứ hỏi mấy lần đến Địa Tạng Bồ Tát, đương nhiên phải mãn nguyện Ma Gia phu nhân. Nói thật ra là mãn nguyện cho chúng ta, những chúng sanh hiện nay. Ma Gia phu nhân thay mặt chúng ta thịnh pháp. Địa Tạng nói: Ngã thô thuyết chi? Thô thuyết là lời nói chẳng dễ nghe. Lời nghe hay gọi là tế ngữ, lời nói ngon ngọt. Thô ngôn tức là lời nói chẳng dễ nghe. Tại sao? Đều nói về tội lỗi, về tội báo. Những lời này gọi là thô ngữ. Ý nghĩa của thô và tế là như vậy. Phật mẫu bạch rằng: Xin thánh giả nói cho. Đây là lời thỉnh cầu chánh thức. Tôi muốn nghe lời nói thô ngữ của ông. Muốn nghe chuyện này. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát bạch thánh mẫu ngôn: Nam Diêm Phù Đề tội báo danh hiệu Như Thị. Từ những danh hiệu này chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó. Nhược hữu chúng sanh bất hiếu phụ mẫu, hoặc chỉ sát hại, đương đọa vô gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. Địa Tạng Bồ Tát nói tội nặng hạng nhất chính là bất hiếu cha mẹ. Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh hiển thị cho chúng ta thấy về hiếu đạo. Địa Tạng Bồ Tát đời đời kiếp kiếp thị hiện phát thệ nguyện sâu nặng đều vì báo ân cha mẹ, đều vì làm trọn hiếu mới phát hoằng nguyện. Thế nên bất hiếu là tội nặng nhất. Ý nghĩa của hiếu vô cùng sâu. Thanh Liên Pháp Sư là người trước tác Địa Tạng Kinh Khoa Chú, là người đời nhà Thanh trước kia, triều vua Khang Hy. Ngài trích dẫn rất nhiều kinh luận để viết chú giải này, là một chú giải hay nhất cho kinh Địa Tạng. Chúng ta muốn báo ơn thì phải lưu thông chú giải này. Tốt nhất là làm bản in mới cho chú giải này, vì bản này cũ đã in nhiều lần, chữ đã bị mờ đi nhiều. Tuy tôi giảng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh chẳng hoàn toàn y theo chú giải của ngài, nhưng tôi đọc rất kỹ chú giải này, tôi đọc rất hết lòng, Ở chỗ này Ngài nêu ra trong phần Chánh Pháp Niệm Kinh Phật giảng bốn thứ ân. Bốn ân khó báo. Ân thứ nhất là ân mẹ. Thứ nhì là ân cha. Thứ ba là ân Như Lai. Thứ tư là ân Thuyết Pháp Sư. Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp. Bốn ân này đều khó báo. Bốn ân này đều rất lớn. Cha mẹ, nhục thân chúng ta có được từ cha mẹ. Pháp thân huệ mạng của chúng ta có được từ Như Lai. Như Lai chẳng còn tại thế, chúng ta làm sao có được? Chúng ta có được từ Pháp Sư thuyết Pháp. Trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng. Trong kinh Phật nói, cúng dường bốn hạng người này được vô lượng phước báo. Hiện tiền nhất định được người tán thán. Tương lai có thể được vô thượng bồ đề. Làm sao có thể quên ơn bội nghĩa được? Thế nên học Phật phải học từ đâu? Từ hiếu thuận cha mẹ, tôn kính thầy giáo. Từ cơ sở hiếu thân tôn sư. Mở rộng ra, có thể hiếu thuận hết thảy chúng sanh, tôn kính xã hội đại chúng. Bạn có thể thương cha mẹ, thương sư trưởng, tự nhiên sẽ có thể thương quốc gia, thương chúng sanh. Đây là đạo lý nhất định. Thế nên bất hiếu cha mẹ là tội nặng nhất trong những tội nghiệp. Đương nhiên phải đọa địa ngục vô gián. Phía sau sẽ giới thiệu về vô gián địa ngục. Tội nặng thứ hai chính là bất kính tam bảo. Điều đầu tiên là hiểu đạo, điều thứ hai là sư đạo. Nếu có chúng sanh làm thân Phật chạy máu, hủy bán tam bảo, chẳng kính tôn kinh, cũng sẽ phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không bao giờ mong ra khỏi được. Chư vị nên ghi nhớ thời gian ấy rất dài, thiên vạn ức kiếp. Tạo tội nghiệp nói thật ra là vô cùng dễ dàng. Thời gian tạo tội nghiệp vô cùng ngắn ngủi, nhưng trong tương lai thọ khổ báo sẽ dễ sợ vô cùng. Địa Tạng Bồ Tát rát lòng mỏi miệng nói chân tướng sự thật ra cho chúng ta biết, mấy ai tin nổi? Một số người đọc kinh này cứ tưởng là gì? Tưởng đây là Phật giáo khuyên người hướng thiện, nói những lời này để dọa người, khuyên người đừng làm chuyện xấu. Chẳng nghĩ là có thật như vậy, chẳng cho rằng đây là chuyện thật. Là như trong kinh này nói, chúng sanh ương ngạnh khó dạy, cứ cho là mình đúng. Đâu biết rằng đây là chân tướng sự thật. Xuất Phật thân quyết, Công án này từ Đề Bà Đạt Đa mà ra. Lúc Phật còn tại thế, Phật đã nêu nhiều gương tốt cho chúng ta. Người học Phật đời sau noi theo, chúng ta phải ghi nhớ, phải học tập. Đề Bà Đạt Đa là học trò của Phật, phản bội sư đạo. Tương lai chư vị tự mình làm pháp sư cũng sẽ có học trò. Khi học trò phản bội chư vị, có gì là tài giỏi đâu. Học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã phản bội Ngài rồi mà. Đây là thị hiện cho chúng ta xem. Trong số học sinh có học sinh ngoan nghe lời, có học sinh chẳng ngoan phản bội thầy giáo. Phật làm gương ra để cho chúng ta xem. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Học sinh tốt, chúng ta phải lo lắng cho họ. Học sinh phản nghịch, tuyệt đối chẳng trách mắng họ. Tuyệt đối chẳng thể có tơ hào oán hận trong tâm. Họ phản nghịch mình, hủy báng mình, thậm chí còn hãm hại mình, cũng đừng ghi nhớ trong lòng, coi như chẳng có chuyện gì. Ai cũng có nhân duyên riêng của người ấy, vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Như vậy mới gọi là học Phật. Phật dùng tâm niệm gì, thái độ gì đối xử với Đề Bà Đạt Đa, chúng ta phải học theo. Nhất định không được oán hận trong lòng, đó là sai lầm. Vậy thì bạn là phàm phu, vậy thì bạn chẳng bình đẳng rồi, chẳng phải là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh, oán hay thân gì cũng bình đẳng. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật, lúc đó dùng những phương pháp như sau. Biết Đức Phật mỗi ngày vào thành Xá Vệ khất thực, trên đường phải đi qua một vách núi. Phật đi phía dưới chân núi, Đề Bà Đạt Đa liền ở phía trên vách núi chuẩn bị đa lương. Khi Đức Phật đi ngang qua, ông đẩy đá xuống để mưu hại Phật. Khởi ác tâm này làm chuyện này, phước báo của Phật rất lớn, chẳng ai có thể hại nổi. Phật có thần Kim Cang hộ pháp. Khi đá bị đẩy xuống, thần Kim Cang lấy chùy giáng ma đánh tan hòn đá. Đánh tan xong, mảnh nhỏ văng trúng chân Phật chạy mau. Xuất Phật thân quyết, đây là cố ý hại Phật. Ông ta xúi dục Dương Tử A Xà Thế, dùng cách nói hiện nay là khuyên Dương Tử xóa ngôi, hại vua cha để lên làm vua. Đề Bà Đạt Đa muốn hại chết Đức Phật để ông ta làm Phật. Họ thương lượng với nhau, ông thì làm vua mới, còn tôi thì làm Phật mới. Chúng ta cùng nhau giáo hóa chúng sanh, thống lý đại chúng, tạo tác tội nghiệp này, Đề Bà Đạt Đa nhiều đời phải đọa lạc vào địa ngục. Đây chính là không kính tam bảo. Lấy thí dụ này để nói dụng ý rất sâu, dạy cho chúng ta để với những người cố ý hoặc vô ý hại mình đều phải học theo Phật, vẫn phải từ bi thương xót. chẳng có một chút oán hận gì. Được vậy thì chúng ta mới đạt được sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Hủy bán tam bảo, tam bảo là Phật Pháp Tăng. Bịa chuyện, kiếm chuyện, hủy bán. Chẳng kính tôn kinh, đây là kinh điển, đặc biệt nêu ra pháp bảo này. Chẳng tôn kính, chẳng quan trọng kinh điển. Tại sao hiện nay chúng ta in kinh phải in thật đẹp? Bất luận là trên sự ấn loát, giấy hay bao bìa đều vô cùng đẹp đẽ. Đây là tôn kính pháp bảo, làm cho hết thảy chúng sanh nhìn thấy cuốn sách này bèn sanh tâm quý tiếc, chẳng đến nỗi làm hư làm rách. Nếu rất bình thường in rất xấu tệ, mọi người nhìn thấy chẳng sanh tâm tôn kính, thường tùy tiện bỏ bừa bãi, chà đạp kinh điển. Đó không phải là chúng ta dạy cho mọi người tạo tác ác nghiệp hay sao? Tạo ra cơ hội cho họ, đây là sai lầm. Thế nên phải in cho đẹp, hoàn mỹ. Đừng để cho người ta có cơ hội tạo tội nghiệp. Tâm này chính là tâm từ bi. Đây là nói về chẳng kính tam bảo, chẳng biết tôn sư trọng đạo, làm vậy phải đọa địa ngục. Đặc biệt là thời đại bây giờ, người biết báo ân đã quá ít rồi, chúng ta phải đề xướng. Đề xướng nhất định phải làm ra gương mẫu cho mọi người nhìn thấy. Chỉ lấy miệng nói thì không được, chẳng có sức khuyến hóa. Tôi báo ơn thầy giáo, tôi xây thư viện ở Đại Lục, quê hương Phương Đông Mỹ Tiên Sinh ở huyện Đồng Thành, tỉnh An Huy. Tôi xây một thư viện Đông Mỹ Tiên Sinh ở Đồng Thành để kỷ niệm thầy. Tôi thành lập một thư viện Hoa Tạng ở quê tôi để kỷ niệm Hàng Quán Trưởng. Tương lai nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ xây một thư viện Hoa Tạng ở quê của Hàng Quán Trưởng. Tôi trú ở thư viện Từ Quang do thầy Lý xây dựng hết 10 năm. Hiện nay đang liên lạc với người ở Tế Nam, Sơn Đông để xây một thư viện Từ Quang. Phải làm thật sự, không làm không được. Có một vị đồng tu hỏi: vậy chuyên gia đại sư thì sao? Đúng, mọi người đều nghĩ đến tôi sẽ xây một thư viện chuyên gia đại sư. Tôi nghĩ đến phải xây ở đâu? Đại học Nội Mông Cổ. Xây một chuyên gia đại sư đồ thư quán ở Đại học Nội Mông Cổ. Tôi nhất định sẽ làm được. Phải dùng hành động cụ thể để thức tỉnh mọi người, phải tri ân báo ân. Nếu mỗi người đều có tâm báo ân, xã hội của chúng ta sẽ tường hòa, có lợi ích rất lớn đối với xã hội quốc gia, công đức lợi ích chân chánh. Nếu không tri ân, vong ân phụ nghĩa thì xã hội này sẽ thành ra như thế nào? Dễ sợ vô cùng. Nhất định phải làm từ chính bản thân mình. Đây mới là hoằng pháp lợi sanh. Như vậy mới gọi là chân chánh học Phật. Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.